Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 27 Xin lật kinh bản, trang 172, hàng thứ nhất. Xin xem kinh văn: Giả sử phụ mẫu thê tử, nam nữ quyến thuộc, dục tương cứu miễn, tà kiến nghiệp vương, vị năng xả ly, thường xứ luân hồi, nhi bất tự tại. Vì đến chỗ này là một đoạn nhỏ trong đoạn khai thị này của Phật, đều là nói sự thật của luân hồi. Chỉ đơn độc nương nhờ sự tu phước thì chẳng có biện pháp xuất ly luân hồi. Những sự giáo huấn trong kinh cùng với chỗ nói của Lục Tổ Đại Sư trong đàn kinh hoàn toàn tương đồng. Vậy giờ đây có thể biết tu tuệ thập tại sánh với tu phước lại càng quan trọng hơn. Mà trụ chân thập tuệ tức là cầu sanh tịnh độ. Phía trước nói ra tuy tu phước có thể được nhân thiền phước báo nhưng không thể ra khỏi tam giới. Ở đây tiếp theo lại nói cho dù cha mẹ, vợ con, nam nữ quyến thuộc, gia tộc quyến thuộc muốn giúp đỡ anh, vậy thì cách giúp đỡ này chúng ta trong sự tu trì ngày thường có thể thấy được. Một loại là tu trì vì gia thân quyến thuộc hồi hướng, còn một loại kia là sau khi gia thân quyến thuộc qua đời, chúng ta tụng kinh bái sám siêu độ cho họ. Có phải thật sự có thể giúp được chăng? Đương nhiên là có thể giúp được. Tuy nhiên, chẳng có biện pháp giúp họ thoát ly luân hồi, mà là ở trong lục đạo có thể giúp họ giảm thiểu khổ đau, giúp họ được phước báo. Điều này có thể giúp được nếu là giúp họ liễu sanh tử, xuất tam giới, thành Phật làm tổ, thì sự giúp đỡ này chẳng làm được. Nhất định phải rõ ràng, nhất định phải minh bạch. Tại sao không giúp được? Nơi đây đã đem nguyên nhân nói ra. Tà kiến nghiệp vương. Nghiệp tức là chúng ta thường nói nghiệp lực. Tà kiến nghiệp lực tức là ác nghiệp. Ác nghiệp sao lại gọi nó là vương? Vương là tỷ dụ, lực lượng của nó quá lớn, nghiệp lực quá lớn, có thể sánh bằng núi Tu Di, sâu như biển cả. Đây là trong kinh Địa Tạng hình dung, nghiệp lực này quá lớn. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Vị năng xả ly, nghiệp chưa tiêu thì phước chẳng thể cứu. Vậy thì tiêu nghiệp quý vị phải biết, tuệ mới có thể tiêu nghiệp, định có thể phục, định công sâu, đem nghiệp đè phục xuống, nó chẳng khởi tác dụng. Chúng ta cũng có thể tạm thời được tự tại. Sau khi tuệ sanh ra rồi, thì nghiệp lực liền chuyển biến, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển biến thành bồ đề. Tuệ rất khẩn yếu, vì chỉ có tuệ mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Người này chẳng có trí tuệ, chẳng có định lực, chỉ riêng nhờ vào phước thì không thể cứu họ được. Đây tức là tà kiến nghiệp vương, vị năng xả ly. Ác nghiệp của họ chưa tiêu mất là nguyên nhân như vậy. Thường xứ luân hồi, nhi bất tự tại. Ở trong luân hồi lục đạo, xả thân thọ thân là do nghiệp lực chi phối, nghiệp lực đang làm chủ. Anh tự mình chẳng có biện pháp, muốn đi đến đâu thì đến đó, muốn đầu thai sanh đến đạo nào thì sanh đến đạo đó. Điều này anh chẳng làm nổi vì nghiệp lực đang chi phối anh. Như kiến ngu si chi nhân, bất chủng hiện căn, đảng dị thể trí biện thông, tăng ích tà tâm, vân hà xuất ly, sanh tử đại nạn. Phật trong những lời giáo huấn này, chẳng những chúng ta tự mình có được sự lợi ích thù thắng, biết cách nào tu hành, đồng thời khiến cho huệ nhãn của chúng ta phát hiện, huệ nhãn đã phát hiện, làm cho chúng ta có thể quan sát tà chánh thị phi trong thế gian pháp. Trong thế gian này chúng ta chẳng mê nữa, càng quan trọng hơn nữa là trong Phật pháp cũng có chơn vọng, cũng có tà chánh thị phi. Chúng ta chẳng có huệ nhãn xem Phật pháp giả cho là thật, xem tà pháp cho là chánh pháp. Thật tại mà nói, chẳng những như vậy, vì chúng ta chẳng có trí tuệ, thậm chí ngay đến thiện ác đều chẳng thể biện biệt, lợi hại đều chẳng thể hiểu rõ, đây thì gọi là ngu si. Đoạn kinh văn này chúng ta phải niệm cho nhiều lần, phải đem nó ghi nhớ cho thật thuộc. Đây là nói những người ngu si. Đây là Phật nói với Di Lặc: A Nan, các ông xem người ngu si thế gian, người ngu si này có thể là chính chúng ta. Điều này một tí cũng chẳng giả. Chúng ta có khả năng biện biệt thị phi, biện biệt thiện ác, biện biệt chân giả không? Nhưng phải bình tĩnh, đừng nên dùng cảm tình, phải dùng lý trí tỉ mỉ để quan sát thì chẳng khó thể hội được. Bởi vì chỗ này có tiêu chuẩn đáng dĩ thế trí biện thông, họ là dùng cái thông minh trí tuệ của thế gian, đây thì chẳng phải chân trí tuệ. Cái gì gọi là thế gian thông minh trí tuệ? Cái gì gọi là Phật pháp chân trí tuệ? Ở bề ngoài xem thì là biện tài vô ngại, thật chẳng dễ nhìn ra được. Tuy nhiên nếu kỹ lưỡng mà quan sát thì chẳng khó nhìn ra được. Từ chỗ nào để nhìn? Chân trí tuệ là từ trong thanh tịnh tâm sinh ra. Cái vô ngại biện tài ấy của họ, tâm địa của họ thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh thì quyết định chẳng có tham sân si mạng nghi những thứ này, những thứ phiền não này, chẳng có những thứ này. Đây là chân trí tuệ, đây là thật. Nếu như tham sân si mạng vẫn còn tiếp tục đang tăng trưởng, tăng ít tức là tăng trưởng, ít là thêm, tăng cũng là nghĩa tăng gia. Vì đây thì quyết định là thể trí viện thông. Thể trí viện thông chẳng phải là việc tốt. Chúng ta trong Phật môn thường nói tám nạn, trong tám nạn này thì có thể trí viện thông thì người này sẽ gặp nạn. Gặp nạn gì vậy? Là chẳng thể học Phật, chẳng thể khai ngộ, cũng tức là bảo họ chẳng thể được định, chẳng thể khai ngộ. Từ chỗ này mà bình tĩnh để quan sát tà chánh thị phi chẳng khó biện biệt. Sau khi hiểu rõ rồi, chúng ta tự tâm thanh tịnh, chẳng phải chánh pháp, chẳng phải Phật pháp chân chánh, thì thái độ chúng ta đối với họ kính nhi viễn chi. Bởi vì chúng ta học hạnh phổ hiền, đối với tà môn ngoại đạo, đối với yêu ma quỷ quái đều cung kính, đều cung kính giống như Phật, chẳng có sai biệt, chỉ là chẳng thêm sự tán thán, chẳng theo họ học, tức là viễn chi, kính nhi viễn chi. Kính là lễ kính, quyết định là lấy tâm chân thành, thanh tịnh bình đẳng từ bi để cung kính. Đây tức là chánh pháp. Sự tà chánh là từ chỗ này mà biện biệt. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, trong tâm tham sân si mạng những thứ phiền não này tập khí vẫn chưa đoạn hết, thì vân hà xuất ly sanh tử đại nạn. Đây tức là lục đạo luân hồi. Họ là quyết định chẳng thể vượt qua lục đạo luân hồi. Phục hữu chúng sanh tuy chủng thiện căn tác đại phước điền. Những hạng người này ở thế gian chúng ta rất nhiều, chúng ta thường thường thấy. Đặc biệt là tại thế gian này, những nhà đại phú đại quý trong xã hội có địa vị sùng cao, có lực lượng tiền tài hùng hậu, họ tu bố thí, họ ở trong Phật môn tác chư công đức, tác đại phước điền, thủ tướng phân biệt tình chấp thâm trọng. Hai câu này thì là không được rồi. Chúng ta trong lịch sử có một ví dụ rất nổi tiếng. Xưa kia, vua Lương Võ Đế khi còn tại thế, địa vị của ông là quốc vương, ông có tài phú. Trong Phật môn, ông đã làm chẳng ít việc thiện, tu phước. Nam triều 480 ngôi tự viện, 480 ngôi tự viện là do ông xây cất. Ông đã xây cất 480 ngôi tự viện, độ được mấy mươi vạn người xuất gia. Ông làm vị đại hộ pháp. Lúc đó Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc cùng vua Lương Võ Đế diện kiến. Lương Võ Đế ngài nói có một vị cao tăng từ Ấn Độ đến là truyền nhân của Thích Ca Mâu Ni Phật, vua rất tôn trọng, dẫn mời vào trong cung đình để cúng dường. Vua Lương Võ Đế bèn hướng về Đạt Ma Tổ Sư thỉnh giáo. Ông nói: trẫm một đời này ở trong Phật môn đã làm nhiều việc thiện như vậy, công đức này của trẫm có lớn chăng? Đạt Ma đã thốt lên một câu nói lão thật, nói lời chân thật. Ngài nói chẳng có công đức. Vua Lương Võ Đế như bị tưới nước lạnh lên đầu, hứng thú đều tiêu tan mất, cho nên nghe xong đương nhiên chẳng rất vui. Còn Đạt Ma dùng cơm xong thì đi ngay, từ đó về sau chẳng đếm xỉa đến ông ta nữa, cho nên Đạt Ma từ nay chẳng có người hộ pháp. Bèn đi đến Thiếu Lâm Tự để diện bích hết 9 năm mới chờ được một vệ khả nhận biết được ngài. Trong Phật môn chẳng nói vọng ngữ, chẳng tân bốc người. Giả như lúc đó vua Lương Võ Đế tán thán: ồ, công đức của ngài quá lớn, ồ, thật quá phi thường, thì Lương Võ Đế nhất định sẽ là người đại hộ pháp của ngài. Tuy nhiên trong Phật môn không thể làm như vậy. Ông làm đó là gì? Là phước đấy. Anh xem vua Lương Võ Đế trong tâm và miệng biểu hiện ra đó là thủ tướng phân biệt tình chấp thâm trọng, công đức liền mất hết. Giả như ông ta hỏi phước báo của trẫm có lớn không, thì Đạt Ma Tổ Sư nhất định sẽ nói lớn lắm, lớn lắm. Ông ta tu đó là phước, chẳng phải công đức. Công đức và phước đức khác nhau. Công đức được liễu sanh tử suốt tam giới, còn phước đức thì không thể được. Phước đức chỉ có thể được phước báo nhân thiên, chỉ được cái này. Điều này chúng ta nhất định phải biện biệt cho thật rõ ràng. Hy vọng chúng ta phải biết được tu công đức mà chẳng phải tu phước đức. Còn thủ tướng, tức là trước tướng, làm việc ít việc thiện thì niệm niệm chẳng quên. Anh xem trong Phật môn, chúng ta có rất nhiều người làm việc thiện. Trong Phật môn hiện nay, xây cất một cái đạo tràng, tên tuổi nhất định phải treo lên trên, bỏ tiền ra để làm một cây cột, trên cột phải khắc tên, cái này của đệ tử gì đó cũng hiến, phải khắc tên vào, đây là trước tướng đấy. Sợ rằng Phật đem công đức của họ quên mất, khắc tên cho Phật thường thường nhìn thấy, đây là trước tướng phân biệt. Cách này không thể được, cách này đều biến thành phước đức rồi. Cái gì gọi là công đức? Công là công phu, đức là sự thu hoạch của anh. Trì giới là công, được định là đức, tu định là công, khai trí tuệ là đức, công là nhân, đức là quả báo. Cho nên công đức kẻ khác không thể tu thế, còn phước đức thì được. Tôi có phước có thể cho anh được, tôi có tiền có thể tặng cho anh dùng, tôi có nhà cửa có thể tặng cho anh ở. Cho nên công đức kẻ khác không thể tu thế, còn phước đức thì được. Tôi có phước có thể cho anh được, tôi có tiền có thể tặng cho anh dùng, tôi có nhà cửa có thể tặng cho anh ở. Còn công đức thì sao? Tôi có trí tuệ của tôi chẳng có biện pháp tặng cho anh. Tôi có khả năng của tôi chẳng có biện pháp tặng cho anh. Đó là đức. Cho nên phước báo có thể cùng người cộng hưởng. còn công đức này thì chẳng thể có biện pháp chia cho người, một tơ hào đều chẳng có cách gì chia cho người khác, nhất định phải tự mình tu. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc, phải biết cách tu học. Cho nên chúng ta phải đoạn ác tu thiện, chớ nên trước tướng, chớ nên phân biệt, phải đem tình thức xả bỏ. Tình là gì? Là cảm tình, là cảm tình dụng sự. Tình phải nên xả bỏ. Vậy thì dùng cái gì? Dùng trí tuệ, phải dùng lý trí. Thật tại mà nói, tình và trí biểu hiện bên ngoài tác dụng là như nhau, là tương đồng. Điều này rất khó biện biệt. Biểu hiện bên ngoài là gì? Tức là ái. Phật pháp chúng ta gọi là từ bi, người thế gian gọi là ái. Nếu cái ái này có phân biệt, có chấp trước thì tức là tình. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, cái ái bình đẳng, cái ái chân thành, đó tức là trí tuệ. Cho nên trí và tình là hai mặt của một thể. Cái tình của giác ngộ gọi là trí. Nếu trí đam mê thì gọi là tình, là sự việc như thế đó. Mê ngộ khác nhau, nói hai danh từ nhưng là một sự việc. Mê rồi gọi là tình, ngộ rồi gọi là trí. Cho nên trí và tình là một sự việc. Chư Phật Bồ Tát họ ngộ rồi, họ có trí. Trí thật tại mà nói là cảm tình chân thật, là chân tình. Cái tình của kẻ mê dùng đó, phía trước đã nói và qua với quý vị là hư tình giả ý, chẳng phải thật. Giác ngộ là chân. Vì sao? Vì vĩnh viễn chẳng thể thay đổi. Cái tình mê đó thì là chẳng tin tưởng được, là thời thời khắc khắc có thể biến hóa. Cho nên cái này là cầu xuất luân hồi, chung bất năng đắc. Tu phước như vậy, dù tu được cái phước lớn hơn đi nữa, giống như cách của vua Lương Võ Đế muốn vượt khỏi lục đạo luân hồi đều chẳng làm nổi. Điều này chư vị phải biết. Nhược dĩ vô tướng trí tuệ, thực chúng đức bổn, thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt, cầu sanh tịnh sát, thú Phật Bồ Đề, đường sanh Phật sát, vĩnh đắc giải thoát. Một đoạn sau cùng Phật dạy cho chúng ta phải nên tu cách nào mới như pháp. Phật dạy cho chúng ta phải ly tướng, đừng nên trước tướng, đừng nên phân biệt, đừng nên chấp trước. Chẳng phân biệt, chẳng dùng ý thức thứ sáu, chẳng chấp trước, chẳng dùng ý thức thứ bảy, chẳng dùng mạt na thức. Đây tức là chuyển thức thành trí. Chẳng dùng thức thứ sáu, tức là diệu quan sát trí. Chẳng dùng thức thứ bảy, tức là bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thành trí. Thức thứ sáu và bảy chuyển trước, nhân địa chuyển, thì trên quả năm và tám chuyển. Cho nên thức thứ sáu bảy chuyển rồi thì năm tám tự nhiên chuyển theo, tức là đạo lý như vậy. Cho nên tu hành quý ở chỗ chuyển thức thành trí. Chỗ anh tu đó quyết định là phước báo, không thể liễu sanh tử thì không thể ra khỏi tam giới. Cho nên chúng ta phải luyện tập trong sinh hoạt hàng ngày, xử thế đối người tiếp vật, phải học không phân biệt, phải học không chấp trước. Giả như cái phân biệt chấp trước của chúng ta năm nay so với năm trước đã lợt đi thì anh có tiến bộ. Một năm so với một năm nhẹ đi, một năm so với một năm lợt đi, đây là công phu anh đắc lực, công phu đang tiến bộ. Giả như phân biệt chấp trước vọng tưởng phiền não của anh cùng với quá khứ chẳng có sai khác, vẫn còn nhiều như vậy, thậm chí so với trước cũng còn nhiều hơn. Khi không học Phật thì không có phiền não, mà khi học Phật thì phiền não càng học càng nhiều. Vì thì anh đã đi sai đường lối, nhất định trên phương pháp anh đã có vấn đề, hoặc giả trên lý luận có vấn đề. Bởi vì khi anh học, chỗ học được kết quả đó cùng với Phật pháp chỗ nói đó hoàn toàn tương phản. Nếu là chân chánh hà học Phật, anh chỗ được đó nhất định là tâm một năm so với một năm thanh tịnh hơn, vọng tưởng phiền não một năm so với một năm ít hơn, một năm so với một năm vui vẻ hơn, một năm so với một năm có trí tuệ hơn. Cái gì gọi là có trí tuệ? Là sự thế đối người tiếp vật rõ ràng minh bạch. Trước kia nhìn người nhìn sự đều nhìn không rõ, nhìn sai, bây giờ không sai nữa. Bây giờ nhìn rất chuẩn, vậy thì trí tuệ đã hiện tiền rồi. Cho nên lợi ích của sự học Phật trong cuộc sống thì có thể xét nghiệm ra được. Điểm này là sự thụ dụng chân thật của Phật Pháp. Thực chúng đức bổn. Đức bổn tức là nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là đức bổn vô thượng. Đức tức là cái mà anh có được. Bổn tức là chân như bổn tánh, tức là thành cứu cánh viên mãn Phật. Duy chỉ có pháp môn này khiến cho chúng ta một đời này quyết định chẳng luống qua, quyết định có thể có được thân tâm thanh tịnh. Viễn ly phân biệt, thân tâm thanh tịnh thì hiện nay đã được rồi. Khi nãy nói với quý vị, một năm sau một năm thanh tịnh hơn, một tháng sau một tháng thanh tịnh hơn, đến giai đoạn một tháng sau một tháng thanh tịnh hơn, thì có thể nói anh vãng sanh đã có bảo đảm chắc chắn. Anh có thể mỗi tháng đều có tiến bộ, tháng tháng đều khác nhau, thì anh vãng sanh quyết định là bảo đảm chắc chắn. Nếu như mỗi tuần đều khác nhau, mỗi một tuần lễ, một tuần sau một tuần thanh tịnh hơn, vậy thì xin chúc mừng anh, anh đã có thể tự tại vãng sanh rồi. Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Điều đó thật là phi thường. Đó thật là phi thường, quyết định có thể tự tại vãng sanh. Muốn ở thêm vài năm cũng chẳng trở ngại, tùy thời đều có thể ra đi. Sanh tử tự tại rồi vậy. Viễn ly phân biệt. Vì thì phân biệt mà chấp trước. Có một số đồng tu nghe rồi, họ nói vậy tôi đối với việc gì cũng chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, thì chẳng phải tôi đã trở thành ngu ngốc rồi sao? Người ta hỏi tôi đây là gì? Không biết, không phân biệt. Vì thì pháp này rốt cuộc tu cách nào đây? Phật là dạy chúng ta không phân biệt, không chấp trước là từ trên tâm. Trên tâm chẳng thể phân biệt, chấp trước. Chẳng phải nói trên sự. Trên sự là gì? Quý vị phân biệt. Chấp trước gọi nó là cái khăn lông. Tôi cũng gọi nó là đây là cái khăn lông. Cái khăn lông này tôi chẳng có chấp trước nó là cái khăn lông. Tôi cũng chẳng có phân biệt là quý vị phân biệt chấp trước. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Anh phân biệt, anh nói như vậy, tôi là theo anh mà nói. Nhưng trong tâm tôi tuyệt đối chẳng chấp trước nó là cái khăn lông. Chẳng chấp trước nó là màu vàng. Chẳng chấp trước là anh phân biệt. Phải học cách này. Cho nên ứng dụng thì là quyền trí, thiện xảo phương tiện, hằng phượng chúng sanh. Tự mình thọ dụng là thực chất, là chân trí tuệ. Trong chân trí tuệ chẳng có phân biệt chấp trước, thân tâm thanh tịnh. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, là quý vị phân biệt tháng mấy ngày mấy. Còn tôi thì chẳng phân biệt tháng mấy ngày mấy. Anh hỏi tôi tùy thuận sự phân biệt của quý vị. Hôm nay là tháng 11 ngày 28, đây là quý vị phân biệt, còn tôi chẳng có phân biệt. Bây giờ là lúc mấy giờ? Là 8 giờ rưỡi, là 8 giờ rưỡi của quý vị, còn tôi chẳng có 8 giờ rưỡi. Làm như vậy thì là đúng, thì chẳng sai. Cho nên đây là viễn ly phân biệt, là viễn ly cách này. Chẳng phải là trên sự. Trên sự thì tùy chúng sanh, còn trên tâm thì quyết định là thanh tịnh. Đây gọi là chân chánh tu, thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt, cầu sanh tịnh sát. Tịnh sát đây tức là tịnh độ, quốc độ của A Di Đà Phật. Chúng ta nhất định phải có một nguyện vọng mãnh liệt, cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Thú Phật Bồ Đề, thú là thú hướng, mục đích của chúng ta, phương hướng của chúng ta là vô thượng Bồ Đề. Đến Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Để thành tựu vô thượng Bồ Đề, để chứng minh Phật quả cứu cánh viên mãn. Phật nói người như vậy thì đương sanh Phật sát, họ nhất định có thể sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn được giải thoát. Sau cùng Thế Tôn dạy cho chúng ta cương lĩnh tu hành chính xác. Trong một phẩm kinh này chúng ta phải ghi nhớ, Phật nói với chúng ta ba loại người không thể vãng sanh được. Loại thứ nhất là tham trước sự hưởng thụ của thế gian, cầu phước báo nhân thiên, mong cầu nhân thiên phước báo, tham đồ sự hưởng thụ của thế gian. Loại người này không thể sanh tịnh độ được, niệm Phật cũng không thể đi đến tịnh độ. Loại người thứ hai là thế trí biện thông và kiến thâm trọng. Song đối với loại người này, chúng ta phải có trí tuệ thích hợp, đầu óc rất tỉnh táo, anh mới có thể xét biết được. Nếu chẳng phải thế mà qua loa sơ suất, anh thường thường đem họ cho là chánh pháp, đem họ cho là thiện tri thức chân chánh, vậy thì là sai rồi. Còn loại thứ ba, tức là thủ tướng phân biệt tình chấp sâu nặng, loại người thứ ba này chẳng có cách chi vãng sanh. Chỗ họ tu đó thấy đều là phước báo. Chúng ta xem phần kinh văn phía dưới: Bồ Tát vãng sanh đệ tứ thập nhị. Phật tại trong phẩm kinh này nói với chúng ta trạng huấn của 10 phương Bồ Tát cầu sanh Tây phương tịnh độ. Chúng ta nghe rồi, chúng ta xem rồi, có cảm tưởng gì? Nếu như là người đầy đủ thiện căn, nhất định sẽ cảm động sâu sắc, khích phát nguyện vọng cầu sanh của chúng ta. Vì đây cũng là dụng ý của Phật tại chỗ này vì chúng ta giới thiệu. Xin xem kinh văn: Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn, kim thử ta bà thế giới. Ta bà thế giới là cái đại thế giới, giáo khu của Thế Tôn là cái thế giới rất lớn. Cập chư Phật sát, ngoại trừ ta bà thế giới chúng ta ra, 10 phương chư Phật sát độ. Bất thối Bồ Tát đương sanh cực lạc quốc giả kỳ số kỷ hạ. Những vị Bồ Tát đã chứng đắc ngồi bất thối. Vậy thì câu nói này ngài chẳng có nói được rất tường tận. Bất thối có 3 loại. Vậy rốt cuộc là loại nào đây? Một loại cạn nhất là ngồi bất thối. Nếu như nói ngồi bất thối thì địa vị này đích thật chẳng kể là cao, là ngôi sơ tín Bồ Tát của viên giáo. Còn biệt giáo thì sao? Là Bồ Tát của ngôi sơ trụ. Biệt giáo sơ trụ ngang với ngôi sơ tín của viên giáo. Ngôi bất thối thì kiến tư phiền não đã đoạn. Vì thế ở tiểu thừa là tứ quả la hán, bích chi Phật hạng người với thân phận như vậy. Số người vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới có bao nhiêu? Nếu như là niệm bất thối thì địa vị ấy cao. Niệm bất thối ở biệt giáo là sơ địa Bồ Tát, ở viên giáo là sơ trụ Bồ Tát, địa vị này thì là cao. Tuy nhiên chỗ này chẳng có thuyết minh, chẳng có nói rõ ràng. Do đây có thể biết ngôi bất thối này trong nhãn quan phàm phu chúng ta quyết định là thánh nhân. Tiểu thừa tứ quả la hán là thánh nhân, chẳng phải phàm phu. Công phu đoạn chứng của đại thừa Bồ Tát ngang bằng a la hán, tương đà đường với a la hán. Đoạn phiền não, kiến từ phiền não đều đoạn rồi, trí tuệ của Bồ Tát quyết định cao hơn a la hán. A la hán chẳng thể sánh bằng. Những người với thân phận như vậy đường sanh cực lạc quốc giả, còn số có được bao nhiêu? Di Lặc Bồ Tát thay mặt chúng ta nêu ra vấn đề này. Phật cáo Di Lặc: Ư thử thế giới hữu thất bá nhị thập ức Bồ Tát. Thử thế giới tức là ta bà thế giới. Thế giới này của chúng ta, chư vị nên ghi nhớ, không chỉ là địa cầu này của chúng ta, đây là chỉ cho 3.000 đại thiên thế giới. Điều này theo cách nói của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, chúng ta ngày nay nói đến dải ngân hà, đây là hệ tinh cầu rất lớn, 100 ức hệ ngân hà là giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật, là phạm vi giáo hóa của ngài. 100 ức hệ ngân hà, địa cầu chúng ta cũng ở trong hệ tinh cầu lớn này. Cho nên đây là nói cái đại thế giới này Bồ Tát bất thối, vậy là có 720 ức. Từ trên con số này mà nhìn, có lẽ là niệm bất thối Bồ Tát, chứ chẳng phải vì bất thối Nếu là vị bất thối thì con số phải nên không chỉ có bấy nhiêu đó, quyết định là nói đến vị bất thối. Vị bất thối Bồ Tát thì là cao rồi. Dí tằng cúng dường vô số chư Phật. Câu này chúng ta phải ghi nhớ. Phía trước hoàng tử A Xà Thế cùng 500 trưởng giả trong đời quá khứ đã cúng dường 400 ức chư Phật vẫn không thể vãng sanh được, phải cúng dường vô số chư Phật. Thiện căn này đã quá sâu dày. Thực chúng đức bổn. Câu thực chúng đức bổn là từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều niệm A Di Đà Phật. Chúng đức bổn này, có lẽ anh sẽ hỏi, tại sao đời đời kiếp kiếp niệm A Di Đà Phật mà đều chẳng vãng sanh? Tức là ba thứ nguyên nhân phía trước là tham niệm phước báo của thế gian, cầu nhân thiên phước báo. Nếu anh chẳng tin, anh cứ nghe ngóng những người niệm Phật. Có người nào mà chẳng vì tham đồ phước báo thế gian mà niệm A Di Đà Phật? Vậy thì chẳng thể vãng sanh được, vậy một đời này vẫn chẳng đi được. Loại thứ hai là thế trí viện thông, tà tri tà kiến. Loại thứ ba là tình chấp rất nặng, chẳng có cách chi liều khỏi, đều là những căn bệnh này. Nếu như chúng ta tại trong một đời này thật sự có thể làm được, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, vì thì một đời này thành công rồi. Một đời này thì là công đức viên mãn. Đây là điều kiện cô việc vãng sanh chân chánh. Đương sanh bỉ quốc, tức là có 720 ức vị Bồ Tát, cơ duyên vãng sanh của họ đã thành thục rồi, họ có thể vãng sanh. Có số người đông như vậy, chưa tiểu hạnh Bồ Tát tu tập công đức đường vãng sanh giả bất khả xưng kế. Vậy còn một số tiểu hạnh Bồ Tát. Tiểu hạnh Bồ Tát tức là Bồ Tát chưa chứng đắc vị bất thối. Tiểu hạnh Bồ Tát này là ai? Chư vị có mặt tại tọa tất cả đều là tiểu hạnh Bồ Tát. Bởi vì quý vị ở trong lục đạo tiến thôi thôi, quý vị chưa chứng được vị bất thối, tiến thôi thôi cũng được vãng sanh. Tại vì sao? Bởi vì cũng là trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô số chư Phật, thực chúng đức bổn. Cái nhân là như nhau, cho nên trong đời này duyên thành thục rồi, anh có thể chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, công phu chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi, chẳng gián đoạn. Anh trong một đời này là đường vãng sanh giả thì số người nhiều rồi, bất khả xưng kế. Con số này chẳng có cách chi tính đếm được, cũng chẳng có biện pháp nói không ra được, vô phương tính toán. Số người quá nhiều là chỉ cho số người chúng ta đây, tiểu hạnh Bồ Tát. Về đoạn này đáp phúc về Ta Bà Thế Giới, Di Lặc Bồ Tát còn hỏi về chư Phật sát độ thì sao? Phía dưới là bất đẳng ngã sát chư Bồ Tát đẳng vãng sanh bỉ quốc tha phương Phật độ diệt phục như thị. Ngoại trừ Ta Bà Thế Giới chúng ta ra, tha phương chư Phật quốc độ. Tha phương này tức là chỉ cho 10 phương thế giới. Thế giới vô lượng vô biên, số người vãng sanh cũng là vô lượng vô biên, chẳng biết được có bao nhiêu. Về Phật ở đây nêu ra vài cái thí dụ về chúng ta thuyết mình. Tùng viễn chiếu Phật sát, hữu thập bát câu chi Na Do Tha Bồ Tát Ma Ha Tát sanh bỉ quốc độ. Phía dưới cách đáp phúc này nói với chư vị toàn là bất thối Bồ Tát. Làm sao biết được Bồ Tát Ma Ha Tát là đại Bồ Tát, minh tâm kiến tính Bồ Tát, chẳng phải Bồ Tát thông thường. Cho nên đây là bất thối Bồ Tát, điều lại chỉ cho bất thối Bồ Tát mà nói. Tiểu hạnh Bồ Tát còn số quá nhiều thì không đề cập nữa. Có 18 câu chi Na Do Tha. Đông Bắc phương bảo tạng Phật sát, hữu cổ thập ức bất thối Bồ Tát đường sanh vĩ quốc. Tùng vô lượng âm Phật sát, quang minh Phật sát, long thiên Phật sát, tăng lực Phật sát, Sư tử Phật sát, Ly Trần Phật sát, Đức Thủ Phật sát, Nhân Vương Phật sát, Hoa Tràng Phật sát, Bất Thối Bồ Tát Đường Vãng Sanh Giả, hoặc số thập bá ức, hoặc số bá thiên ức, nải chí vạn ức. Phật đã tổng thuyết rồi, không thể từng vị từng vị mà nói thì nói không hết. Nêu vài thí dụ, công đức của Bất Thối Bồ Tát chúng ta cũng phải hiểu rõ sơ lược. Như trong kinh chỗ nói, thứ nhất là cúng dường vô số chư Phật vô lượng kiếp đến nay, cúng dường vô số chư Phật. Như vậy ngày nay chúng ta phải làm sao đây? Phật không còn ở thế gian, chúng ta làm sao để cúng dường chư Phật? Chúng ta có biện pháp chăng? Có nghĩ ra một biện pháp tốt chăng? Quý vị thật sự nghĩ không ra thì tôi sẽ chỉ cho quý vị. Niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật, tức là cúng dường vô lượng chư Phật. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật đều giảng kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta niệm kinh Vô Lượng Thọ, tất cả chư Phật nghe được đều hoan hỷ, thì là cúng dường họ. Tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta tiếp thọ lời dạy của Phật, hết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chẳng có một vị Phật nào chẳng hoan hỷ, chẳng có một vị Phật nào chẳng hộ niệm. Đây thì là chỗ tất cả chư Phật thấy đều cúng dường đến cả. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta, chư cúng dường chung, pháp cúng dường là tối. Pháp cúng dường đã nói hết 7 điểm. Điều thứ nhất là như thuyết tu hành cúng dường, thì chúng ta dùng câu như thuyết cúng dường, tu hành cúng dường này để cúng dường tất cả chư Phật. Cho nên chúng ta làm được, chẳng phải làm chẳng được. Chúng ta mọi người ngày ngày đang làm mà chẳng biết anh bảo có oan uổng hay không chứ. Hỏi anh có phương pháp gì thì nói không ra. Trên thực tế là đang làm đấy, anh đều chẳng biết. Mỗi ngày đều đang cúng dường vô lượng chư Phật mà tự mình chẳng hay biết. Vậy thì ngoài việc này ra, chúng ta phải toàn tâm toàn lực đem kinh này, đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả chúng sanh, dùng các thứ thiện xảo phương tiện khiến cho trên quả địa cầu này tất cả chúng sanh đều biết, đều tiếp xúc đến. Đây là cúng dường vô số chư Phật. Thứ hai là phải thực chúng đức bổn. Câu thực chúng đức bổn này tức là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Câu thứ ba là đắc bất thối chuyển, chúng ta có tín tâm kiên định cầu sanh tịnh độ, tuyệt đối sẽ chẳng bị các pháp môn khác, các tôn giáo khác làm ảnh hưởng, làm chuyển biến. Vậy là bất thối chuyển. Nghe tham thiền thì muốn đi học thiền, nghe học mật thì muốn đi niệm chú, vậy thì anh đã thối chuyển. Anh chẳng có được không thối chuyển. Bất luận nghe một pháp môn nào, bất luận cùng người nào tiếp xúc, tuyệt đối không thể bị ngoại cảnh lay động. Tín tâm thanh tịnh, tín tâm kiên định, một lòng mơ ước cực lạc thế giới, đây là bất thối chuyển, thì một đời này chúng ta sẽ thành công. Có nhiều người chẳng thể thành tựu, thối chuyển. Thấy số người tu theo các pháp môn khác biểu diễn một tí cảm ứng, biểu diễn một tí thần thông, ô thật là phi thường, thì họ lập tức đi theo A Di Đà Phật không cần nữa. Hạng người như vậy thì là đã thối chuyển, không thể vãng sanh. Cho nên họ chẳng biết được những thứ thần thông cảm ứng đó là chướng ngại anh, tức là đến phá hoại anh, không để cho anh trong một đời vãng sanh, không để anh thành Phật, đem anh kéo trở lại, đưa anh đến lục đạo luân hồi, vẫn đi trong tam ác đạo. Họ ngu si, họ chẳng có trí tuệ, chẳng có phước báo, thì bị họ lôi đi mất. Điều này chúng ta cũng thấy rất nhiều. Điều kiện thứ tư là phải trí tuệ dũng mãnh. Đây là có thể bảo chứng chúng ta bất thối. Chúng ta có lý trí, chẳng phải cảm tình dũng sự, cho nên mới chẳng thể bị ngoại cảnh sở chuyển. Vì còn có một điều kiện nhất định phải Thủ hướng nhất thừa, tức là chúng ta có một phương hướng, một mục tiêu, Tây phương cực lạc thế giới. Chính giống như Thiện Đạo Đại Sư trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thường thường chương thượng phẩm thượng sanh chỗ nói đến, chương ấy tức là đoạn kinh văn này tôi đã từng đặc biệt giảng qua một lần, có giữ lại băng cassette. Thiện Đạo Đại Sư đã nói rất nhiều tỷ dụ, giảng rất hay. Ngày nay chúng ta gặp được Tịnh Độ Pháp Môn, anh đã viết phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu anh gặp được một vị cao tăng thật sự đắc đạo đến khuyên anh rằng tịnh độ chẳng cứu cánh, ta còn có pháp môn khác hay hơn pháp môn này, thành Phật càng nhanh, thì anh có động tâm chăng? Anh chẳng động tâm thì tín tâm rất hiếm có. Anh gặp phải một người chứng A-la-hán quả, họ đến nói với anh có động tâm chăng? Vẫn chẳng động tâm, chẳng động tâm. Lại gặp phải một vị Đại Bồ Tát minh tâm kiến tánh, anh vẫn chẳng động tâm sao? Đây thì là khó nói. Hoặc giả gặp một vị Đẳng Giác Bồ Tát, địa vị cùng với Quán Âm Đại Thế Chí ngang nhau, đến khuyên anh đi tham thiền, khuyên anh đi học mật, anh vẫn có động tâm chăng? Một người tín tâm kiên định tuyệt đối chẳng bị lay động. Vậy thì nếu Phật đến để khuyên anh, bảo ta còn có một pháp môn khác sánh với pháp môn tịnh độ này còn hay hơn, thì anh làm sao? Thích Ca Mâu Ni Phật đến rồi cũng chẳng động tâm. Vậy thì mới được. Thiện Đạo Đại Sư nêu ra rất nhiều thí dụ. Tín tâm kiên định phải kiên định đến trình độ nào, mười phương chư Phật đến khuyến anh đều chẳng lay động. Ta vẫn là quyết tâm cầu sanh tịnh độ, vẫn là quyết tâm phải gặp A Di Đà Phật. Chư Phật Như Lai đến khuyên tôi đều chẳng động tâm, đều chẳng thay đổi ý niệm, thì người này mới gọi là thật sự tín tin chính mình, chân chánh tin A Di Đà Phật, tin Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên có được tín nguyện mãnh liệt như thế, y theo luân lý phương pháp của bổn kinh tu hành, thì quyết định có thể được công đức lợi ích bất khả tư nghị. Kỳ Đại Thập Nhị Phật danh Vô Thượng Hoa, trong câu này lại nói được tường tận hơn. Đệ Nhị Thập Phật danh cổ đức, từ trên phần kinh văn phía trước mà nhìn xuôi trở xuống, chỗ này phải nên là Đệ Thập Nhị Phật sắc. Phía trước đã nói 11 Phật sắc rồi, Hoa Tràng Phật sắc là Đệ Thập Nhất. Chiếu theo trật tự thuận thì Vô Thượng Hoa Phật sắc phải nên là Đệ Thập Nhị, cho nên nói là Kỳ Đệ Thập Nhị Phật sắc. Thêm một chữ Phật sắc thì ý nghĩa lại càng rõ ràng hơn. Phật danh Vô Thượng Hoa, bỉ hữu vô số chư Bồ Tát chúng, giai bất thối chuyển, trí tuệ dũng mãnh, dĩ tằng cúng dường vô lượng chư Phật, cụ đại tinh tấn pháp thủ nhất thừa, thất nhật trung tức năng nhiếp thụ bá thiên ức kiếp, đại sĩ sở tu kiên cố chi pháp. Đoạn này tức là vừa rồi tôi đã tổng hợp báo cáo với quý vị, đây là những điều kiện tất phải cần cụ bị của bất thối Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải học tập niệm Phật, phải hết lòng, chẳng có việc gì khẩn yếu hơn việc niệm Phật, chẳng có việc gì lớn hơn việc niệm Phật. Chúng ta phải nên đem việc niệm Phật này coi như là đại sự nghiệp trong một đời chúng ta để làm. Những việc khác có thể chậm hoãn, nhưng việc này quyết định chẳng thể hoãn được. Những việc khác có thể tạm thời ngưng lại, nhưng việc này thì một giờ một khắc đều chẳng thể ngưng. Trong vòng 7 ngày, chúng ta kiết thất niệm Phật, tức là từ đây mà có. Kinh A Di Đà nói với chúng ta, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, cho đến nhược thất nhược. Cho nên Phật thất này, tức là từ đây mà có. Trong 7 ngày này, thân tâm thế giới, tất cả buông xuống. Vậy thì chúng ta hôm nay làm Phật thất này, là pháp hội Phật thất, là một thứ nghi thức. Mọi người ở tại một nơi cộng tu niệm Phật, phải nên niệm cách nào đây? chỉ đề xướng niệm Phật, cử hành một cái hình thức niệm Phật đề ra cho mọi người tham khảo. Còn làm Phật thất chân chánh chẳng phải hình thức này. Phật thất chân chánh thì một câu Phật hiệu ngày đêm không thể ngưng, tức là niệm 7 ngày 7 đêm không thể trung đoạn.